Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Anh nè, xe BMW của mình bị nổ nhang nữa rồi. Bữa trước anh vô dealer phải trả tiền nhiều quá, em sốt ruột lắm.
Thôi em đừng có lo nữa, để anh ghé qua tiệm Auto Pretech trên đường Pioneer, ở đó check bình xe miễn phí, đặc biệt là xe châu Âu như là BMW nè, Mercedes, Audi vân vân. Thợ kinh nghiệm và tiền sửa chữa xe lại rẻ hơn dealer nhiều.
Auto Pretech tại Arlington, góc đường Boeing và Pioneer, nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ, Nhật, xe châu Âu, đặc biệt check bình xe miễn phí.
Sửa xe tại Auto Pretech giá rẻ hơn dealer, thợ kinh nghiệm.
Chúng tôi đang cần nhiều thợ sửa xe có kinh nghiệm với lương hậu.
Tiệm sửa xe Auto Pretech tại 2615 West Pioneer Parkway, thành phố Arlington, điện thoại 817-274-8774.
274-8774
hoặc 817-274-1111. Cần thợ kinh nghiệm, lương cao.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042, hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Sài Gòn Radio.
Bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng, và một ngày cuối tuần nữa lại đến rồi.
Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối tuần rồi. Chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay đẹp lắm, đẹp hơn nhiều so với lại những cái ngày trước, nhất là ngày hôm qua. Thì quý vị cũng đã nghe những cái bản tin có liên quan đến mưa đá và những cái trận mưa rất là lớn. Nhưng mà ngày hôm nay thì hết rồi, nhường lại cho một cái tuần lễ rất là đẹp. Nhiệt độ giảm một cách đáng kể so với lại ngày hôm qua. Hôm qua thì hơi nóng nóng, nhưng mà hôm nay thì mát mẻ lắm. Buổi sáng lên cao tới 69 độ, thấp nhất là 48, không có mưa. Và ngày mai cũng vậy, không có mưa. Nhưng mà ngày Chủ nhật thì có thể sẽ có những cái trận mưa. Và sau đó là những cái ngày, hầu như là ngày nào cũng đều đẹp và có nhiều có nắng. Và ngày hôm qua thì thưa quý vị là cái khu vực của miền Bắc Texas là quý vị ở đây lo sợ lắm, nhất là trẻ em. Bởi vì có những cái trận mưa đá mà cục đá rất là lớn ngay trên trang nhất của một thương mại. Một địa phương của tờ Dallas Morning News chụp cái tấm hình mà ông Robert Peter... Ông này ông thu lượm những cái cục mưa đá rớt xuống ngay trong căn nhà của ông ở thành phố Denton. Mà cục đá lớn lắm, nó lớn bằng nửa cái bàn tay mà trong ông đã trưng bày trong cái ở dưới đất, và một cái cục lớn nhất là nửa bàn tay ông để ngay trên bàn tay của ông, và chụp hình đã được đăng trên tờ Dallas News. Quý vị thấy là những cái cục đá nó lớn như vậy mà nó lao từ trên trời nó rớt xuống thì nó gặp cái gì nó cũng làm bể mà thôi. Thì theo báo cáo là những cái trận bão vào ngày hôm qua ở thành phố Denton á, thì người ta thấy là nhiều cục đá đã đập bể kính của nhiều chiếc xe và cũng đập thủng luôn cả cái mái nhà người ta vào khoảng 4 giờ chiều. Nhưng mà rất là may mắn không có ai bị chết hoặc là bị thương, nhưng mà người ta sợ lắm. Và cây lá cũng như là hàng rào thì nó bị đổ bởi những cái trận mưa đá này. Người ta thấy là tội nghiệp nhất là sinh viên. Các sinh viên của trường đại học Texas Woman University ở bên Denton, hay là trường đại học UNT ở thành phố Denton này đã hứng chịu những cái trận mưa đá thứ ba đợt như vậy, mà cục đá nào cũng bự thì bự. Và người ta còn chụp hình thấy những cái chiếc xe của các sinh viên, tội nghiệp lắm. Các sinh viên thì nghèo mà nó có những cái cô sinh viên đó, nói rằng đó là em mới mua cái chiếc xe này bằng túi tiền của mình, bằng việc là mình đi làm part time mà bây giờ chiếc xe của mình nó bị lủng. Mà quý vị rất là tội nghiệp, khi mà trận mưa nó đổ xuống như vậy, khi mà các em nhìn thấy là cái kiếng xe của mình nó đập lủng á, thì phải vội vàng chạy ra để mà che lại, không thôi đó là cái nước mưa nó sẽ ngập hết chiếc xe và coi như là chiếc xe bên trong là hủy bỏ, rất là tội nghiệp. Cơ quan khí tượng quốc gia vào ngày hôm qua nói là bên miền Bắc Texas là gió thổi tới 82 dặm một giờ. Hàng chục ngàn người đã bị mất điện vào tối ngày hôm qua. Và cái cảnh mà người ta bị lụt ở cái khu vực Denton nữa, mưa lớn quá từ ngày hôm qua cho nguyên tối ngày hôm qua, nhưng mà hết rồi. Ngày hôm nay thì nó trở lại bình thường rồi, nhưng mà rất là tội nghiệp những ai, những cái chiếc xe mà đã bị lủng cái kiếng trước hoặc là cái kiếng sau đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thời tiết thì thay đổi thất thường ở tiểu bang Texas, đó là điều mà ai cũng công nhận như thế. Nhưng mà người dân Texas thì đã quen với cái việc là thời tiết thay đổi thất thường. Thí dụ như là buổi sáng thì trời rất là nóng, tự nhiên cái buổi chiều thì lại là trời khá là lạnh. Đó là cái một trong những nét đặc sắc của tiểu bang Texas chúng ta. Nhưng mà mọi người đều biết điều đó và cũng đã quen với những cái việc đó rồi. Tuy rằng là ai cũng than là tại vì những cái điều đó ảnh hưởng khá là nhiều đến đời sống hàng ngày. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến việc thực phẩm, thì thưa quý vị rằng là như chúng ta đều biết đó là cá hồi là một giống cá có rất là nhiều khoáng chất như là omega 3 hoặc là những chất bổ khác rất là tốt cho cuộc sống của con người. Và người ta thường khuyên rằng một tuần nên ăn cá 3 lần để có thể có được những chất vitamin giúp cho cơ thể chống lại oxy hóa hoặc là những cái căn bệnh khác. Thì theo như một công bố mới đây của cơ quan FDA là cơ quan quản lý lương thực cũng như là dược phẩm liên bang cho biết rằng là sau 4 năm cân nhắc, họ vẫn còn đang do dự về việc có chấp thuận hay không chấp thuận cho sản xuất giống cá hồi mà được thay đổi gen. Đây là những người bên vực thì cho rằng là cần phải ứng dụng phương pháp khoa học vào việc cho ra sản xuất thực phẩm trước nhu cầu tiêu thụ của nhân loại ngày càng tăng. Giống cá về thay đổi gen có khả năng sinh sản nhanh hơn, lớn nhanh và kiểm soát được các chứng bệnh nên là một thực phẩm rất là an toàn. Nhưng mà bên phía chống đối thì lại đưa ra rất là nhiều lý do, từ vấn đề về không đảm bảo an toàn thực phẩm cho đến là cho người tiêu thụ ảnh hưởng tới môi trường thiên nhiên cũng như là các vấn đề về đạo đức. Và ít nhất là hiện đang có hai khu vực chợ đã không cam kết không bán loại cá hồi này cho dù có được sự chấp thuận hay không, đó là chợ Safeway và chợ Kroger. Vào năm 2010 thì FDA cho biết cá hồi thay đổi gen là một thực phẩm an toàn. Và năm 2012 họ nhận định rằng đã chống cá hồi này không gây hại đến môi trường. Tuy nhiên, một nữ phát ngôn của FDA cho rằng vẫn chưa thể dự đoán được khi nào mới có được quyết định chính thức. Công ty Aqua Bounty đã chi khoảng 77 triệu Mỹ Kim vào việc nghiên cứu cá Aqua Advantage giống từ cá hồi Chinook Thái Bình Dương, được cho thêm những hormone để cho mau lớn cũng như là sinh sản nhanh. Công ty này cũng đã cho biết họ giữ để không kể giống cá hồi biến đổi gen này rọt ra ngoài thiên nhiên lẫn với những con cá hồi bình thường. Và nhiều công ty khác cũng đã nộp đơn xin phép FDA cho phát triển loại cá hồi được thay đổi gen bằng phương pháp khoa học an toàn này, nhưng FDA vẫn chưa chấp thuận bất cứ một nơi nào. Và nếu tới một lúc nào đó mà FDA chấp nhận, thì cũng phải vài năm sau giống cá này mới ra được thị trường và có những khu chợ đồng ý bán. Tuy nhiên, FDA đã không có quy định đòi hỏi những cái chợ này phải dán những cái nhãn hiệu lên các loại cá hồi được thay đổi gen, bởi vì giới tiêu thụ sẽ không thể phân biệt được. Điều đó thì tránh để cho những người tiêu thụ có những cái nhận định sai lầm về giống cá hồi thay đổi gen. Thì với cái phương pháp thay đổi gen giúp cho cá hồi có thể khỏe hơn, tránh được các bệnh tật cũng như là có thể sinh sản nhiều hơn, thì làm cho cái giá cá hồi giảm bớt đi chút ít, thì chúng ta cũng có cơ hội có được một món ăn ngon cho bữa ăn hàng ngày. Anh Quang Hưng,
người ta cũng lo sợ là những cái loại cá hồi đó mà người ta nuôi với cái gen mới đó, tức là nó lớn nhanh hơn bình thường, mà lớn nhanh hơn bình thường thì không biết là nó có an toàn hay không. Bởi vì chúng ta thường ăn những cái loại cá hồi tự nhiên, thì một cái con cá nó khoảng thời gian nào đó nó lớn vừa đủ thôi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên người ta nuôi nó lớn mau thì là mau được người ta bán, thì người ta cũng sợ là những cái con cá như vậy mình ăn vào nó có an toàn hay không. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của cái mục thương mại trên tờ Dallas Morning News nói về cái sự kiện là chúng ta thấy là trong suốt cái thời gian suy thoái thì nhà cửa xây rất là chậm. các builder họ xây, bởi vì họ thấy rằng khi mà họ bán ra, họ xây xong rồi không bán được nhà, nhưng mà tới cái khoảng thời gian chỉ có 3 tháng đầu năm nay thì cái số lượng mà nhà xây nó tăng lên tới 60%. Đây là cái tỷ lệ cao hơn những cái gì mà người ta dự đoán. Và vì vậy mà các chuyên gia phân tích thì họ nói rằng là chắc chắn là trong thời gian sắp tới đây thì cái số lượng nhà mới sẽ phải giảm xuống mà thôi. Người ta thấy là các builder bây giờ trong cái năm vừa rồi họ sản xuất không có được nhiều, nhưng mà thông thường thì vào cái mùa xuân hoặc là vào cái mùa hè thì chúng ta thấy là thị trường nhà cửa nó bắt đầu nở rộ. Và các nhà thầu xây cất, các builder đó thì họ cũng có thời gian để mà xây nhiều hơn trong cái mùa xuân và mùa hè. Tuy nhiên về cái việc xây nhà đó thì nó chỉ bằng có một nửa cái tốc độ của trước cái thời kỳ suy thoái mà thôi. Tức là cái thời kỳ trước cái suy thoái vào năm 2008-2007 đó thì cái số lượng nhà xây nó còn cao hơn nhiều so với lại cái năm nay. Và vì vậy mà bây giờ đó thì các nhà thầu xây cất là họ bắt buộc phải đi theo đà để mà có thể xây cất thêm. Cái nhu cầu nhà mới bây giờ cũng rất là cao. Các nhà thầu xây cất không có xây nhà kịp để có thể bán cho những cái người họ mua. Cái thứ nhất là bây giờ tìm ra một cái chỗ để mà xây nhà thích hợp nó khó hơn, nó mắc hơn. Và bây giờ đó cái thị trường lao động cũng vậy, cũng rất là khó kiếm người có cái khả năng tốt hoặc là có kinh nghiệm nhiều để mà họ có thể xây một cái căn nhà tốt hơn. Trong một cái thập niên thứ tháng 2, tháng 3, tháng 4, 3 tháng đầu năm nay đó, thì người ta thấy là cái thời gian tương đối chậm là bởi vì mùa đông. Nhưng mà bước qua cái tháng 4 này người ta thấy nó cũng đã tăng trưởng lên tới 18%. Và bây giờ thì nhà trung bình của một cái căn nhà mới đã tăng tới 8% rồi so với lại cái năm vừa rồi. Tức là bây giờ mà quý vị muốn mua một cái căn nhà mới đó, trung bình tại tiểu bang Texas là $264,029 đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nhà cửa tại tiểu bang Texas thì hiện đang phát triển rất là nhiều, đặc biệt là các nhà mới xây lên, bởi vì theo như một nghiên cứu mới đây cho biết rằng số người từ các tiểu bang khác chuyển về thành phố Texas đã tăng lên khá là nhiều sau thời gian suy thoái ở các tiểu bang, đã dẫn đến một làn sóng rất là nhiều người có chuyển từ các tiểu bang khác đến tiểu bang Texas, bởi vì đây là thị trường công ăn việc làm, thị trường nhà đất cũng như là nền kinh tế không bị ảnh hưởng bởi những cơn suy thoái. Và chuyển qua một bản tin có lẽ là cảnh báo cho chúng ta, những người hay sử dụng credit card hay là những thẻ debit card để có thể rút tiền từ các máy ATM thì chúng ta nên cẩn thận, bởi vì theo như cơ quan US Secret Service cho biết rằng là làn sóng ăn cắp tiền có tên gọi là Unlimited Operation và đang gia tăng cao. Mới đây là họ những cái tin tặc này chỉ cần vào account của 12 thẻ debit card thì bọn tin tặc này đã rút ra một số tiền lên đến 40 triệu Mỹ Kim. Và các viên chức Hoa Kỳ đang báo động rằng là làn sóng tội phạm này đang diễn ra khi các tay đạo tặc đang thao túng các máy rút tiền để ăn cắp những cái món tiền rất là lớn. Thường thì những kẻ này thường ra tay vào những ngày lễ cũng như là những ngày cuối tuần, khi mà các máy rút tiền tự động ATM được tăng thêm tiền mặt cho khách hàng. Và cơ quan này cũng cho biết làn sóng vụ công ty Target làm thất thoát các tin tức cá nhân của hàng trăm triệu khách hàng gần đây đã làm cho nhiều người bất an, cùng và các cố vấn tài chính của nhiều nhóm chuyên môn giám sát việc tiêu thụ cũng đã khuyên người dân rằng không nên dùng thẻ debit card và thẻ rút tiền ATM chung với nhau. Tuy các account ngân hàng của khách hàng được đảm bảo, nhưng mà nếu xảy ra tình trạng ăn cắp thì khách hàng sẽ bị rất là nhiều phiền toái, khó khăn nếu mà muốn lấy lại số tiền bị mất. Theo như giám đốc công ty Privacy Right Clearinghouse là ông Beth Given ở San Diego cho biết, bạn nên dùng thẻ credit card vì nếu có chuyện gì thì kẻ gian không thể đụng đến số tiền của bạn đã bỏ vào trong account. Chúng có thể lấy được tiền của thẻ credit mà thôi. Và nếu mà thẻ credit mà bị ăn cắp thì cái khả năng mà lấy lại tiền cũng như những thủ tục cũng đơn giản hơn khá là nhiều. Thì đây cũng là một cảnh báo cho những người thường hay có thói quen dùng thẻ để rút tiền ở các nơi, đặc biệt là những người không có thẻ credit card, thì chúng ta cũng nên cẩn thận, bởi vì ngày nay kẻ xấu rất là nhiều và lẫn luôn rình rập chúng ta ở mọi nơi. Anh Quang Hưng.
Vâng, kẻ xấu thì lúc nào cũng có, chứ phải ngày hôm nay không đâu, phải anh Khôi Nguyên, hồi xưa cũng có. Nhưng mà nói chung là đúng như vậy, các khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng thẻ credit card. nó tốt hơn, bởi vì dù sao đó là tiền của ngân hàng thì ngân hàng họ cũng lo lắng, họ bảo vệ cho họ hơn là cái tiền debit card. Debit card là cái tiền mà chúng ta có sẵn ở trong cái chương mục tiết kiệm hay là cái chương mục checking. Thưa quý vị, nói về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thì theo cái bản tin mà hãng thông tấn AP đánh đi vào sáng ngày hôm nay cho chúng ta thấy là tới giờ phút này thì nếu mà quý vị có đi vào một cái văn phòng mua bảo hiểm hay là trên mạng internet thì quả tình rất là khó mà quý vị có thể mua bảo hiểm. Đa số những ai mà chưa có ghi danh trong cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama trong cái thời hạn đã kết thúc vào thứ hai vừa rồi thì bây giờ họ rất là khó, hoặc là nói là không thể nào mà có thể mua được một cái bảo hiểm trong năm nay được nữa. Cho dù là họ có đi thẳng đến cái văn phòng mua bảo hiểm đi chăng nữa, cái tiền bạc bây giờ không còn là cái vấn đề nữa rồi, bởi vì nó quá trễ đối với là một số người. Chúng ta phải đợi cho tới, xin lỗi quý vị, là nếu mà ai muốn mua hoặc là ghi danh vào cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, tức là chương trình healthcare.gov, thì quý vị phải đợi cho tới tháng 11 năm 2015 thì lúc bây giờ chính phủ mới mở cửa lại. Và cũng còn tùy thuộc nữa ở cái chỗ là theo cái bản tin thì họ cũng khuyên chúng ta là nếu mà ai muốn mua bảo hiểm thì quý vị nên chọn cái khu tiểu bang của mình. Nếu mà có một số những cái tiểu bang thì họ điều hành riêng. Tiểu bang Texas coi như là chết rồi, là bởi vì không có hợp tác với chính phủ liên bang, cho nên là chính phủ liên bang đã tạo ra cái chương trình riêng cho họ. Còn một số những cái tiểu bang khác thì họ hợp tác với lại chính phủ liên bang, họ có cái chương trình bảo hiểm riêng. Thì quý vị có thể đến đó, ở đó, thì những ai mà không có bảo hiểm thì có thể ghi danh để mà mua bảo hiểm của cái tiểu bang đó, rồi sau đó có thể chúng ta sử dụng được. Luật của tiểu bang Texas thì họ không có ngăn cấm là các tiểu bang, các công ty tư nhân bán những cái bảo hiểm cho bất cứ một ai trong năm nay, không có ngăn cấm. Nhưng mà các hãng bảo hiểm họ rất là sợ, bởi vì có những cái rủi ro. Luật pháp trong chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama là cấm họ không có được từ chối bán bảo hiểm cho những ai có những cái bệnh kinh niên, chẳng hạn như họ đã có bệnh, những bệnh rất là nặng. Nếu mà bây giờ tự nhiên bán bảo hiểm cho họ với cái giá rẻ thì rõ ràng là họ làm ăn thua lỗ. Nếu mà nhỡ ra đó, cái người mà họ vừa bán bảo hiểm xong đó, họ đi nằm nhà thương tốn mất cả trăm ngàn thì sao? Thì theo như là thống kê của Kaiser Family Foundation thì họ thấy rằng vẫn còn có khoảng chừng 6 trong số 10 người không có bảo hiểm. Họ không hề hay biết, hoặc là họ không có hiểu được là đã đang có cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Nếu mà quý vị nghe chương trình của Đài Sài Gòn hàng ngày thì quý vị biết được đúng như vậy, là chúng ta cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama hết rồi. Nhưng mà có một số người thì họ không nghe đài hoặc là không có đọc báo thì họ hoàn toàn không có hay biết. Rồi hy vọng là chính phủ sẽ có những cái thời có cái chương trình để mà cải tổ hoặc là thay đổi, thì chúng ta cũng hy vọng là như vậy. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Obamacare đã kết thúc hồi đầu tháng rồi. Nhưng mà đến nay thì Khôi Nguyên biết rằng là rất là nhiều người bên ngoài vẫn còn chưa có được những một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp với mình. Theo như một số bản tin bên lề thì có người thì nói rằng là sẽ có một đợt mới sẽ được mở ra nhằm giúp cho những người không chưa có cơ hội ghi danh vào chương trình bảo hiểm Obamacare sẽ có thêm một cơ hội mới để có thể có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, đây là những tin chưa được kiểm chứng nên chúng ta vẫn đành phải chờ xem sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến công việc. Khi mà như chúng ta đều biết rằng là bình thường, một người dân bình thường dù cho có yêu công việc đó cách mấy thì họ làm có thể là 20 năm, 30 năm. Đến một thời điểm nào đó họ già thì cũng phải về hưu. Và có thể là họ không ngưng công việc đó bởi vì lý do sức khỏe hoặc là hãng xưởng không cho phép. Tuy nhiên, một bà cụ vừa được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người phụ nữ giao báo, tức là người đi bỏ báo tại các nhà hoặc là các cơ sở thương mại. Đây là người phụ nữ giao báo lâu đời nhất trên thế giới. Bà Berin Walker, 88 tuổi, là người phụ nữ. Đây là một cựu nhân viên bưu điện. Bà làm công việc giao báo hàng ngày đã 35 năm qua. Và hiện tại khi mà được hỏi thì bà vẫn cho biết rằng là bà vẫn muốn tiếp tục đi giao báo cho đến cuối đời của bà. Dù trời mưa hay trời nắng hay là bão tuyết thì cụ vẫn dậy từ 6 giờ sáng, đạp xe chạy khắp vùng Gloucester của Anh Quốc để giao báo hàng ngày. Và trong suốt 35 năm qua thì cụ vẫn chưa bao giờ gọi là đi trễ hoặc là quên giao bất cứ một cái địa điểm nào mà được cụ được giao trách nhiệm. Trung bình mỗi ngày cụ đi khoảng 8 dặm và đi liên tục 6 ngày trong tuần, và chưa một tuần nào cụ phải nghỉ việc hoặc là vì bất cứ lý do gì. Thì chúng ta thấy rằng cụ bà này rất là đáng để chúng ta ghi nhận, bởi vì cụ đã 88 tuổi rồi và trong suốt thời gian 35 năm qua, cụ vẫn tiếp tục công việc của mình và vẫn làm đều đặn, không có bất cứ một sơ sót nào, cũng không có một ngày nghỉ nào. Thì chúng ta thấy rằng là sự việc như vậy thì có thể thậm chí nghe đến những người trẻ cũng chưa chắc đã làm được đó anh Quang Hưng ạ.
Không, bà cụ này là bà chắc chắn là sẽ thua xuống ngôn viên của Đài Sài Gòn rồi. Tại vì đó là bà cụ này tới một ngày nào đó thì bà không có đạp xe được đâu, bởi vì già quá làm sao đạp xe. Trong khi đó là xứ ngôn viên của Đài thì ngày nào cũng đến ngồi thôi, ngồi chỉ có đọc thôi. Già cách mấy vẫn làm xứ ngôn viên được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Chào. Quang Hưng mà nói như thế thì là cô Thu Nga cũng như là chú Dương Phục sẽ phản đối liền.
Dạ vâng, chú Dương Phục với lại cô Thu Nga thì cứ việc ngồi thôi, không cần phải đạp xe, cho nên là làm cho tới khi nào mà không ngóc đầu lên được thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui, thiệt là đầm ấm, và hẹn với quý vị vào thứ hai tuần sau. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào tuần sau.